Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Người Tuận Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Cuốn sách nhỏ này là một truyện dài tích cổ của La Mã, được rút ngắn từ một tác phẩm vô danh đã được phòng sách Tin Lành dịch và xuất bản năm 1967. Và ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe phần đầu của chương 1. Người Tuận Đạo Của Nơi Hầm Mộ. Chương 1. Hí Trường Cô Ly Đê. Đây, một ngày đại hội tại kinh thành La Mã, từ bốn phương những đám đông đổ về một địa điểm công cộng. Họ cứ đi vượt đỉnh đồi Capitoline, quảng trường La Mã, xuyên qua điện Hòa Bình, vượt cổng ngọ môn Ti Tuyết, băng qua hoàng cung rồi đi mãi cho đến hí trường Colide. Nơi đây do hàng trăm cánh cửa họ biến mất vào bên trong hí trường. Thật là cả một cảnh tượng kỳ lạ. Bên dưới là đấu trường rộng thênh thang, xung quanh bao bọc bằng vô số những dãy ghế đặt từ dưới thấp lên cao lẫn đến tận đầu vách tường bên ngoài. Có trên 10 vạn con người đang tụ họp nơi đây, cùng bị một cảm nghĩ kích thích và một khát vọng thúc đẩy, đó là thích đổ máu. Thật, không có một chỗ nào mà chúng ta có thể tìm thấy một lời phê phán buồn thảm hơn về cái nền văn minh khoa trương của cổ La Mã cho bằng chính cái tấn tuồng vĩ đại nhất này của nó. Hoàng đế Decius ngồi chễm chệ trên chiếc ngai cao ngất ngưỡng giữa hí trường. Xung quanh vua là các yếu nhân La Mã. Trong đám ấy có một nhóm võ quan thuộc đoàn vệ sĩ của hoàng đế. Họ phê phán những cảnh trước mắt có vẻ như là những người rất thông thạo. Tiếng cười oang oang, bộ tịch khoái trá và những bộ y phục màu sắc sặc sỡ của họ đều là những cái đích cho nhiều người chú ý đến. Sau nhiều màn giáo đầu, giờ đây cuộc chiến đấu khai diễn. Đặc biệt có một người khiến ai nấy đều thán phục và vỗ tay tán thưởng, đó là người Phi Châu từ Moretani đến. Một con người to lớn dành dàng và sức vóc mạnh mẽ. Người thật là tài lực song toàn. Anh múa thanh đoạn kiếm của mình một cách cực kỳ nhanh nhẹn và nãy giờ đã hạ sát mọi đối thủ. Giờ đây anh phải đấu sức với một tay kiếm từ Batavia đến. Sức vóc cũng đồng chạc với anh, nhưng những nét tương phản giữa hai người thật là nổi bật. Một đàn, người Phi Châu thì màu nâu sẫm, tóc quăn bóng người và đôi mắt lóng lánh. Còn người Batavia thì da trắng, tóc hung và đôi mắt thâu. Khó nói là bên nào thắng hơn bên nào, vì cả mọi phương diện, bên kia 8 lạng, bên này thì nửa cân. Nhưng vì trước đó, người Moretani đã có chiến đấu nên người ta cho đó là điểm có hơi thất lợi cho anh. Tuy nhiên, cuộc tranh tài khởi diễn với cả hai bên đều có một tinh thần và nhuệ khí khá cao. Người Batavia đánh những đòn khủng khiếp, nhưng nhờ tài nhanh nhẹn, đối phương đều gỡ gạc được cả. Người Phi Châu nhậm lẹ và hung hăng, nhưng không thể làm được gì trước thế thủ bình tĩnh và thận trọng của đối phương khôn khéo. Nhưng cuối cùng, người Phi Châu nhảy bổ vào đâm đối thủ một thế ác hiểm. Người Batavia đón đỡ và đâm ngược lại một kiếm nhanh như chớp nhoáng. Người Phi Châu nhảy lùi lại, tránh và đánh rơi thanh gươm của mình. Nhưng trễ quá, lưỡi kiếm đối phương đã đâm trúng cánh tay trái của anh ta. Khi anh ngã gục xuống thì một tiếng reo hò vui mừng của 10 vạn con người vang dậy đấu trường. Nhưng chưa phải là hết, vì giữa lúc người chiến thắng đang đứng dẫm lên trên nạn nhân của mình thì bọn người phục dịch xông lại kéo người đi nơi khác. Chỉ có những người La Mã và người bị thương kia biết rõ đó không phải vì lòng thương xót. Người ta chỉ để dành anh ta lại cho một số phận chậm hơn nhưng chắc chắn hơn đó thôi. Một vị võ quan quay qua nói với một bạn đồng đội trong đám những người ngồi chung quanh hoàng đế: "Anh mặc xinh luyết này, người Batavia kia thật là một đấu thủ kỳ tài nhỉ?" "Đúng thế, Lucius ạ," người bạn anh đáp. "Tôi tưởng rằng tôi chưa bao giờ xem được một tay kiếm cừ hơn người này. Cả hai tay kiếm này đều khá hơn hạng trung bình nhiều. Trong ấy, hôm nay còn có một người hơn cả hai người này nữa." "Thế à, ai đấy?" "Đó là tay kiếm Mace. Tôi tưởng có lẽ người ấy là tay kiếm cừ nhất mà tôi từng được xem chứ." "Tôi cũng có nghe nói về hắn. anh tưởng hôm nay hắn có xuất trận không? Theo tôi hiểu thì có chứ. Câu chuyện ngắn ngủi bỗng bị ngưng lại bởi một tiếng gầm lớn vang dậy từ chuồng sông sắt, một chỗ mà người ta nhốt những con ác thú. Đó là một tiếng gầm giống như tiếng gầm của một ác thú hung tợn, hơn hết khi đã bị bỏ đói và giận dữ đến tột độ. Chẳng mấy chốc, một số người đứng bên trên chuồng thú giở cánh cửa sắt lên và một con cọp nhảy tung ra giữa đấu trường. Con cọp ấy đã bị giam từ 3 ngày nay, không cho ăn uống. Sự đói và giam hãm đã làm cho con cọp tức giận đến cực độ. Nom thật khủng khiếp, nó quất đuôi đi lại cách ngạo mạn quanh đấu trường, dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào khán giả. Từ phía bên kia, một con người bị ném vào trong đấu trường. Anh ta không một manh giáp, nhưng cũng như mọi đối thủ khác, anh chỉ vấn một chiếc khố ngăn lưng. Trong tay cầm một thanh đoạn kiếm, anh tiến bước cách vững vàng vào giữa sân. Mọi mắt đều nhìn đăm đăm vào người ấy. Ok, ma xe, khán giả hò reo cách thích thú. Con cọp chợt thấy anh ta, gầm lên một tiếng man rợ và cực kỳ kinh khủng. Đôi mắt ma xe bình tĩnh nhìn thẳng vào con cọp. Trong khi ấy thì con thú quật đuôi giận dữ vô cùng, nhảy bổ lại phía ma xe, rồi nó thu mình lấy thế nhảy chồm chụp lấy anh ta một cách hung tợn. Nhưng ma xe đã sẵn sàng, nhanh như chớp anh lách mình qua phía trái, và đúng vào lúc con cọp vồ hụt rơi mình xuống đất, anh đâm một mũi kiếm lanh như cắt vào trái tim con thú. Thật là một thế tối hiểm. Con ác thú khổng lồ toàn thân run rẩy quằn quại, giật chân tay và rống lên một tiếng cuối cùng, nghe như tiếng người, rồi ngã lăn ra chết. Một lần nữa, tiếng hoan hô của đám đông lại vang lên như tiếng sấm. Thật là tuyệt trần, Maxine Lee hét lên. Tôi chưa hề thấy ai tài tình bằng Marse. Cố nhiên là suốt đời hắn đã quen chiến đấu rồi, bạn anh ta tiếp lời. Nhưng chỉ chốc lát, xác con cọp đã được khuân đi, và lại một tiếng khua cọt kẹt chát tai là mọi người đều chú ý. Lần này là một con sư tử, nó chậm rãi bước ra, ngơ ngác nhìn quanh đấu trường. Con sư tử này thuộc loại to nhất, thân hình dành dàng và đã được để dành từ lâu nay để đợi một địch thủ thượng hạng. Nó dường như có đủ sức đánh ngã cả hai ác thú cỡ con cọp hồi nãy. Đứng bên cạnh con sư tử, trông ma xe có vẻ như một đứa trẻ con. Thưa quý thính giả, phần đầu tiên của chương 1 trong cuốn sách Người tuần đạo của nơi hầm mộ đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của chương 1 vào chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Lời Nguyện Cầu do ca sĩ Linh Năng trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa với tâm lòng thành kính biết ơn tình yêu cứu Chúa. Từ bao năm con bước đi lạc loài trong bóng đêm, bên anh đèn mờ Chúa vẫn chờ mong. Khi con mãi mê trong nếp sống lạc lõng, thì ngài chết thế con mà nào con hay biết. Và hôm nay con đến đây cầu ơn thứ tha cho tâm hồn này ghi nhận ơn cha. Vì ngài đã chết trên thế chính con ở trên đồi xưa, ôi tình ấy con thầm ghi nhớ ơn ngài. Con xin Chúa thứ tha, bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. muôn thu trước sau, chỉ có một lần Chúa trên thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khấn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha, vì Ngài đã chết, chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha. Bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu. Trước sau chỉ có một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha, vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha. Bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu, vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đời xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha. Bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu, xin Chúa đón con trong tình.